Vâng, chào các anh chị em. Thế thì hôm nay chúng ta học hỏi phúc âm Chủ nhật thứ tư năm B. Câu hỏi thứ nhất là dễ lắm. Câu hỏi thứ nhất là phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong phúc âm Thánh Marco là phép lạ nào? Xảy ra ở đâu? Khi nào? À, anh chị em có vâng có ai?
Phép lạ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu trong phúc âm Marco là phép lạ trừ quỷ. Ngài chữa lành một người bị quỷ ám trong hội đường Capernaum. Khi Ngài vào hội đường để giảng dạy ngay ngày Sa-bát. Theo Marco, Đức Giêsu cũng là bắt đầu sứ vụ từ đây, tại hội đường Capernaum, và người ta đã sửng sốt khi nghe Ngài giảng dạy một cách đầy uy quyền.
Vâng. Được rồi, cảm ơn chị đã trả lời đúng cái câu đầu tiên và trả lời hơi nhiều hơn nữa. Tức là vâng, chị hỏi là Đức Giêsu làm phép lạ đầu tiên là phép lạ nào, rồi ở đâu? Ở đâu? Chị nghe câu trả lời như vậy, vừa nói là ở đâu ạ?
Capernaum.
Capernaum là một cái làng mà nếu anh chị em nhìn cái tay của tôi, cái hồ của phía Bắc nó như thế này, thì Capernaum nó nằm ở bên phía này. Như thế phải hiểu ngầm đó là miền Bắc, nguồn Bắc của cái hồ. Mà như vậy là chắc là Tây Bắc của cái hồ. Đấy, vâng, Tây Bắc của cái hồ nằm. Cái hồ như thế này, con sông xuống thì nó nằm bên phía này. Thế thì cái thành phố Capernaum như anh chị em biết nằm ngay hồ. Và thành phố đấy là một thành phố mà người ta sống bằng nghề gì nhỉ? Nghề cá, vâng, đánh cá. Và cái hồ đấy không biết bây giờ làm sao, chứ hồi xưa là nhiều cá lắm. Đến độ là người ta, nếu nhiều cá quá thì người ta phải làm cá gì? Cá khô. Đấy, ở đấy có cả một kỹ nghệ làm cá khô, bởi vì để dành được. Như vậy là ở đâu? Là ở Capernaum. Và bây giờ thì vẫn còn một cái hội đường, mà cái hội đường đó không phải từ thời Đức Giêsu, cho bằng từ cách đây khoảng cỡ thế kỷ thứ 6 nào. Đấy, tức là cách đây 600 năm. Và cái hội đường đó, từ thế kỷ thứ 6 đến bây giờ vẫn còn, mà còn một mấy cái cột thôi. Rồi ở đâu, khi nào? Khi nào là ngày Sa-bát? À, chị tôi hỏi chị có thuộc bài ngày Sa-bát là từ lúc nào đến lúc nào vậy? Đối với người Do Thái, ngày Sa-bát là ngày từ lúc nào đến lúc nào thì bắt đầu ngày Sa-bát? Lúc nào bắt đầu ngày Sa-bát?
Buổi chiều
thứ mấy?
Buổi chiều ngày thứ bảy, thứ sáu cho tới ngày thứ buổi sáng ngày thứ bảy. Chiều ngày thứ sáu trước đến chiều 6 giờ chiều của ngày hôm sau,
tức là thứ mấy ạ?
Dạ, ngày thứ bảy.
Vâng, tức là chiều thứ sáu đến chiều thứ bảy. Vâng, chị hơi run. Chị biết mà chị run quá. Tức là ngày thứ bảy, người Do Thái ngộ ghê, một ngày mới lại bắt đầu vào lúc chị có lần trước chị có đi học ở đây không? À, chị thêm một ngày của người Do Thái bắt đầu vào lúc mặt trời mọc hay mặt trời lặn ạ?
Mặt trời mọc.
Đấy, một người Do Thái thì một ngày bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Chị có thấy không? Tức là như thế, chính vì thế nên ngày Sa-bát có nghĩa là ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy thì lại bắt đầu vào chiều thứ sáu. Đấy, vào lúc mặt trời lặn. Lúc mặt trời lặn thì lại bắt đầu chuyện hơi lạ. Không biết có phải vì như thế mà trong sách Sáng Thế Ký, sau khi mà Chúa dựng nên một cái gì đấy thì luôn nói là thế là hết một buổi chiều. Có lẽ nó bắt đầu từ buổi chiều, một buổi sáng. Có lẽ vì như vậy nên không có nói chuyện khác. Vâng, thưa anh chị em, đấy, thế thì ở đây ngày Sa-bát, anh chị em biết rồi. Như thế ở đây cái câu hỏi này có một ý rất đặc biệt để hỏi anh chị em. Đó là phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu hóa ra là phép lạ chữa bệnh, có phải không ạ? Có phải là chữa bệnh không ạ? Chị trả lời, có phải chữa bệnh không?
Dạ, chữa bệnh.
Chữa bệnh gì ạ?
Đuổi ma quỷ ra
khỏi. À, như vậy thì người ta thường thường, người ta sẽ không coi, có vẻ phúc âm Marco không có coi đó là chữa bệnh, mà coi đó là phép lạ trừ quỷ. Đấy, xin nhắc anh chị em, phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong tin mừng Marco là phép lạ nói về việc trừ quỷ. Và lúc nãy ở đây có một chị hỏi, mình hỏi lại chị này xem, phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong tin mừng Gioan là phép lạ gì?
À, tiệc cưới Cana.
Đấy, vâng, đấy. Thế thì bữa trước có một chị ở đây đã hỏi một câu của chị, bữa nay chị có đi học không ta? À chị ấy, đấy chị hỏi, ủa sao nhảy đồn sao? Đấy, bây giờ chị cũng phải tiếp tục hỏi cái câu đấy. Chị có hiểu không? Đấy, lúc trước chị nói, ủa sao trong tin mừng Gioan thì phép lạ đầu tiên là phép lạ ở Cana, Đức Giêsu làm phép lạ cho nước thành rượu. Còn ở trong tin mừng Marco, phép lạ đầu tiên là trừ quỷ. Và có thể chị đọc tin mừng Matthew, chị bảo ô phép lạ đầu tiên là cái gì khác nữa đấy, không chừng. Thế thì các anh chị em thấy là mỗi một tác giả phúc âm khi viết phúc âm của mình, họ có một cái ý và họ có nhiều quyền để đặt cái phép lạ mà họ muốn ấy, lên trên cùng, như là để nhấn mạnh ấy, chị không? Như là để nhấn mạnh. Và Thánh Gioan khi coi phép lạ Cana là phép lạ đặt đến đầu tiên là chắc có nhiều ý lắm ấy. Có nhiều ý lắm ấy, chứ không phải không. Và ở đây Thánh Marco mà đặt phép lạ trừ quỷ lên trên thì cũng có nhiều ý. Không biết anh chị em ở đây có ai thích nói là có cái ý gì đặc biệt không? Khi đặt trên, lát nữa anh chị em cũng thấy. Tức là tại sao lại đặt việc trừ quỷ lên trên? Bởi vì khi Đức Giêsu đến, Đức... Vâng, đấy. Chắc lát nữa anh chị em thấy câu đó. Rồi, vậy trong câu số 2. Câu số 2 là trong phúc âm Marco, lần đầu tiên Đức Giêsu đối mặt với ma quỷ là khi nào? Ai biết ở đây? Có một vị đấy. À, vâng, cũng có nhiều người biết lắm. Vâng.
Dạ thưa cha, ở câu 13 là khi sau khi ở trong hoang địa 40 ngày.
Chương mấy anh nói câu 13 mà anh lại quên nói chương. Chương mấy?
Chương 1.
Chương 1 câu 13 là Đức Giêsu, anh đọc câu chương 1 13 có cái gì mà nói Đức Giêsu phải đối mặt với ma quỷ?
Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ.
À, như vậy ở đây lại không nói đến ma quỷ nhỉ, mà nói đến tên của một cái anh, là tên anh cái tên là Satan à, và chịu Satan cám dỗ. Như vậy là cái việc của ma quỷ là cám dỗ. Thành ra trong phúc âm Marco lần đầu tiên đối mặt như thế, nếu mà tôi hỏi chị này, chị có trả lời được, chị có đủ thông minh. Như thế cái việc mà Đức Giêsu trong bài phúc âm hôm nay, Đức Giêsu làm phép lạ trừ quỷ, đó là lần thứ mấy Đức Giêsu đối mặt với ma quỷ vậy?
Dạ là lần thứ hai.
Ừ, chính xác, đúng như thế. Đấy không phải là lần đầu à? Đấy không phải lần đầu. Đức Giêsu trước khi mà trừ quỷ này thì Ngài đã đối mặt rồi. Và chị hỏi, ơi chị này có được không ạ? Và như thế cái lần đầu Đức Giêsu có thắng không chị? Lần đầu Ngài có thắng không ạ? À, không biết. À, vâng. Ồ, vâng, như thế cũng hay, thế là điều thú vị. Vâng, hỏi anh lần đầu Đức Giêsu có thắng không ạ? Đừng.
Thắng chị ạ? Không thắng thì đâu
có. Đọc câu chỗ nào để cho biết có thắng là.
Là Chúa đã sống 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên thần, thiên sứ hầu hạ. Vì có thể là nhờ thiên thần là Chúa
nhờ thiên thần. Ồ, như vậy có ai có cái dấu vết gì là thắng không ấy nhỉ? Vâng. Thế là thế nào chị, đối với chị có thắng không? Cái chuyện chưa lần đầu mà dạ, Chúa bị ma quỷ cám dỗ có thắng.
Cám dỗ là
nhìn
thứ nhất là này.
Họ nhìn vào cái bản văn thì mới biết là có thắng không. 1:13 phải không ạ? Vâng. Tôi đang hỏi là cái lần đầu Đức Giêsu đối mặt với ma quỷ thì Ngài có thắng không?
Vâng.
Ờ, dĩ nhiên là thắng rồi, nhưng mà mình không biết rõ, là không có nói rõ ở đây, Marco không có nói rõ là thắng như thế nào. Có đúng không ạ? Trong khi Matthew và Luca là nói rõ lắm đấy. Ma quỷ là mỗi lần ma quỷ đưa ra một câu, Đức thí dụ như là cám dỗ Đức Giêsu là hãy biến đá thành bánh, hay là hãy nhảy xuống đi, Đức Giêsu bảo không, tôi không có nhảy đâu, hay là cho nhìn thấy những sự vinh quang thế gian và quyền lực và nói ông lạy tôi đi thì tôi cho ông hết. Đức Giêsu nói trời ơi, làm gì có chuyện đó, chỉ chúng ta chỉ thờ lạy một Chúa mà thôi đấy. Và như
nhưng
vậy
mà
Đức Giêsu
Luca thì nói rõ nhưng mà Marco thì không có nói rõ.
Ừ, Marco không nói rõ.
Không
nói rõ là thắng. Nhưng mà hiểu ngầm là thắng đấy. Hiểu ngầm là thắng. Đức Giêsu mà lúc ma quỷ cám dỗ thì anh trả lời xem có đói không ạ? Đức Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong Marco có đói không?
Trong Marco không có nói là đói.
Có đói không? Có đói không? Đói, đói.
Không có nói ạ, trong Marco.
À, không có nói, nhưng mà anh đọc lại câu xem có chỗ nào nói.
Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú.
Vâng, đấy, vâng. Không nói đến chuyện đói, không nói gì đó. Nhưng mà sau đó thì nói cái gì ạ? Thiên thần đến hầu hạ Đức Giêsu, mà hầu hạ ở đây phải hiểu ngầm là đem đồ ăn, tức là trong đó ngấm ngầm là có ăn chay và có đói. Và sau đó, sau khi thắng rồi thì thiên thần đến hầu hạ, chính khi Đức Giêsu không chịu hầu hạ ma quỷ thì Thiên Chúa sai thiên thần của mình đến để hầu hạ Đức Giêsu. Vâng, cảm ơn anh chị em. Như vậy là câu số 2 chúng ta đã qua rồi đấy. Sửng sốt, chữ sửng sốt là một chữ lạ lùng mà Thánh Marco có vẻ thích đấy. Sửng sốt được nói đến nhiều lần trong phúc âm Marco, có nhiều lần. Như thế tôi sẽ xin một số anh chị em ai đã gì thì đọc cho tôi những người. Vâng, chị, những người chưa bao giờ được nói thì hôm nay phải được nói. Thứ nhất là xin chị đọc là chương 6 câu 2. Marco chương 6 câu 2.
Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?
Chị có thấy chữ sửng sốt không ạ?
Dạ thưa cha, có.
Vậy thì câu hỏi rất là gì, chị đọc rồi mà chị không phải trả lời được câu này. Họ sửng sốt về chuyện gì vậy? Không nhìn vào bản văn ấy thì vâng, chị là trả lời đây ạ. Họ sửng sốt về cái chuyện, cái đoạn văn mà chị mới đọc á.
Theo cô nghĩ, người ta thấy ở Đức Giêsu một phương cách khác lạ. Khi người giảng dạy như đấng có quyền năng chứ không như các luật sĩ. Các luật sĩ giảng dạy bằng cách trích dẫn từ các nhà thông thái, các người có quyền chức. Đức Giêsu không trích dẫn bất cứ một lời nào của nhà thông luật, mà từ cuộc sống, từ trải nghiệm của người với Thiên Chúa. Quyền năng của người đến từ chính bản thân người. Lời Chúa bắt nguồn từ trái tim và sự chứng tá của đời sống của người. Dạ, xin hết.
Cảm ơn chị. Chắc chị đang trả lời cái chữ câu 122. Chị phải cố lên. Giờ chị đọc lại 62. Chị xem trả lời cho tôi. Trong câu mà chị đọc chương 6 câu 2, nhìn vào đây ạ, cuốn sách này không cần tờ giấy nữa. Đọc chương 6 câu 2, trả lời xem họ sửng sốt về chuyện gì vậy? Tại sao họ lại sửng sốt? Các chị, anh chị em thấy phương pháp của tôi rất rõ à? Tôi đòi anh chị em phải đọc bản văn à? Phải nhìn thẳng vào bản văn và trả lời dựa trên đấy, chứ không đọc phớt à? Đọc phớt là như vậy không phải là học. Đọc 62 và trả lời cho biết tại sao người ta lại sửng sốt.
Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Người ta sửng sốt là người ta thấy ông ta khôn ngoan như thế.
Nghĩa là sửng. Ủa sao cái đoạn đó không cho tôi lại không nghe thấy chữ sửng sốt ha? Có phải không có đâu không? À không có. Cái gì ạ? À, ngạc nhiên gì? Chắc là chữ sửng sốt ở đây dịch là gì, là ngạc nhiên. Vâng, mà có lẽ là chữ này chữ sai, có lẽ là nên dịch như vậy rồi. Nhưng mà như bên nhìn chung là ngạc nhiên là về cái gì ạ? Về chuyện gì? Về cái gì chứ anh chị em nói về đúng một chữ rồi thì là chuyện chứ gì? Vì cái gì?
Về cái gia thế của Chúa Giêsu.
Về cái gì? Một chữ thôi. Về chữ gì? Một chữ là gì ạ? Lời.
Đấy, phép lạ.
À đấy, không phải là phép lạ. Đấy, đấy có một chữ thôi là lời. Người ta ngạc nhiên về lời giảng dạy của Đức Giêsu, về cái lời ngài nói. Vâng, giống như chị lúc nãy chị có nói đến lời.
Chứ
nhất
là lời không phải từ các nhà thông thái như đó, mà là từ chính người.
Vâng, rồi đấy là vì lời.
Rồi thứ hai mới là phép lạ.
Đúng rồi, vâng. Thế thì bây giờ tôi xin một người khác đọc cho tôi 7:37. 7:37. Vâng, mời chị. Đấy, rồi sau đó tôi mới hỏi xem là cái gì vậy.
Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.
Thế người ta kinh ngạc là về chuyện gì vậy?
Vì Chúa đã làm những phép lạ như kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được.
Vâng, tức là về việc nhỉ? Bây giờ không phải là lời nữa. Lúc nãy là người ta kinh ngạc vì cái lời giảng của ngài, bây giờ người ta lại kinh ngạc về cái việc ngài làm. Vâng, mời chị đi, mời chị. 10:26. 10:26. Con mở 11:18.
Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và
sửng sốt à, lần này có chữ sửng sốt rồi.
Thế thì ai có thể được cứu?
À, vâng, như vậy lần này là sửng sốt vì Đức Giêsu nói câu gì mà người ta sửng sốt vậy? Câu phải đọc xích lên trên chứ gì?
Thưa cha, câu này Đức Giêsu nói con lạc đà chưa qua lỗ kim.
Đấy, đấy, thế đọc thì sao ạ? À? Thì dễ phải không?
Kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa.
Thế thì à, thì có phải vì câu đó mà họ sửng sốt không?
Dạ thưa cha đúng. Đấy, các vâng, ông lại là... càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu?
Vâng, tức là nếu mà người giàu mà không được cứu thì ai được cứu bây giờ? Đấy, như vậy là người ta sửng sốt về một lời của Đức Giêsu.
Chương 11 câu số 18. Các thượng tế và các kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người.
Vâng, như vậy ở đây dịch là sửng sốt là ngạc nhiên. Vâng, như vậy là ngạc nhiên về cái gì vậy?
Dạ, về lời giảng dạy của người.
Nếu mà anh chị em mà để ý xem là cái thái độ ngạc nhiên và sửng sốt thì thường thường là sửng sốt về gì? Về lời. Về lời. Đấy, như thế thì lạ lắm. Như vậy chúng ta thấy ngay rằng cách giảng của Đức Giêsu ai ở đây đâu có biết ngài giảng sao đâu. Nhưng chỉ biết là cái cách giảng của Đức Giêsu là nó khác thường. Và chị thêm như chị nói là khác thường với những người khác giảng. Và như là tự ngài có quyền năng, ngài không dựa vào một cái lời chứng nào khác hay là trích dẫn ông này. Có nhiều khi mình giảng mình cứ trích ông này ông kia mình nói để làm cho nó mạnh cái ý của mình. Nhưng Đức Giêsu nói tôi không cần phải trích gì cả. Một trong những câu mà nổi tiếng trong Matthew là gì? À, ngày xưa Thiên Chúa nói với ông Môi-se như vậy, còn tôi nói vậy nè. Đấy, đấy, ngày xưa Thiên Chúa đã nói với cha ông các ngươi như vậy, còn tôi bây giờ tôi nói như thế này, tức là một cái uy quyền. Bây giờ như thế anh chị em thấy 1:22 thì người ta cũng sửng sốt về lời, có đúng không? 1:22 đó, câu 1:22 có đúng là về lời không? Anh chị em lại coi một lời đấy, tôi đọc cái câu 1:22 cho anh chị em nhé. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người. Tại sao lại sửng sốt? Vì người giảng dạy như một đấng có gì ạ? Uy quyền. Ở sách của chị lại uy quyền à? Ai mà sách có thẩm quyền thì nên sửa lại thành uy quyền thì đúng hơn ạ. Tiếng Hy Lạp là exousia ấy, thì là uy quyền chứ không phải chỉ là thẩm quyền. Đức Giêsu là cái người có uy quyền khi nói, chứ thực sự mà thẩm quyền thì chắc là không quá à. Bởi vì Đức Giêsu không phải là một kinh sư. Vâng, Đức Giêsu không phải là một kinh sư, nhưng mà ngài lại là một người có quyền, lại có uy quyền, mà uy quyền nó thật sự đến từ Thiên Chúa. Câu số 4 thì hay hơn phải không? Marco chương 1 câu 24. Đấy, anh chị em xin ai đọc dùm câu chương 1 câu 24. Rồi đây có một người xung phong đọc.
Rằng ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là Đấng Thánh, Con của Thiên Chúa.
Vâng, rất là cảm ơn chị. Thế thì cái câu hỏi của tôi là thế này: tại sao thần ô uế lại run sợ trước Đức Giêsu mà kêu lên như vậy? À, nhớ anh chị em mình nhìn hình dung câu 23 này, rất đơn giản đấy, câu 23 này. Đức Giêsu ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, và có thể là buổi sáng hôm sau, chiều ngày thứ sáu thì đã là ngày thứ bảy rồi, thì có thể hôm sáng hôm sau á, ngài đi đến hội đường, tức là đúng là ngày thứ bảy nha, hôm bây giờ là đúng thứ bảy đó. Đấy, thì người vào hội đường ngài giảng dạy, và ngài giảng dạy một cách rất đặc biệt vì có uy quyền. Và trong lúc mà Đức Giêsu giảng dạy như vậy thì trong hội đường nhé, thì trong hội đường là cái nơi thánh thiện, nơi linh thánh, đúng không nào? Là nơi của Chúa. Và những hội đường như anh chị em biết trong nước Do Thái thì có mấy đền thờ ấy nhỉ? À, có một đền thờ người Do Thái, một đền thờ, dĩ nhiên là người Samaria cũng có một cái đền thờ riêng của họ. Người Do Thái có một đền thờ ở đâu ấy nhỉ? Ở Jerusalem. Ngoài đền thờ ra thì có những cái gì ạ? Có rất nhiều gì? Nhiều hội đường, và những hội đường được xây quay về hướng Jerusalem. Thế thì ở đây Đức Giêsu đi vào một cái hội đường giống như là một nhà thờ của mình ấy. Đấy. Và một hội đường, và chính trong hội đường ấy, chính trong bầu khí linh thánh đấy, mà trong đấy lại có một người, mà cái người ấy lại là một cái người bị thần ô uế nhập. Anh chị em thấy từng chữ một trong câu 23. Thì anh chị em có tưởng tượng được không? Giống như anh chị em đi nhà thờ ấy, mà trong nhà thờ lại có một người bị quỷ ám lại cùng đi lễ với mình. Và cái anh người đàn ông đấy, mà anh ấy ở đây, anh chị em sẽ còn phải suy nghĩ nhiều về chữ thần ô uế. Thần ô uế. Ô uế có nghĩa là dơ bẩn. Và như thế ở đây, cái thần này, cái thứ quỷ này là một thứ quỷ nhơ bẩn và đã nhập vào cái con người của anh ta. Và khi Đức Giêsu bắt đầu rao giảng, Ngài đứng trên bục, khi Ngài bắt đầu mở cuốn sách ra, Ngài bắt đầu giảng, thì lúc đấy cái anh đàn ông mà có thần ô uế nhập đấy, anh ấy làm gì ạ? Anh làm gì anh chị ạ? La lên. Không phải là nói lên mà là la lên. Bởi vì như vậy là anh ta cảm thấy hoảng sợ. Anh ta la lên và anh ta làm gì? Anh ta gọi tên đích danh Đức Giêsu. Ông Giêsu Nazareth. Anh chị em biết trong nước Do Thái có nhiều người tên Giêsu, không phải chỉ có mình Đức Giêsu là tên Giêsu đâu. Tên Giêsu là người ta cũng thích đặt bởi vì nó có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ, nên người ta rất thích chữ đó. Và ở đây, nhưng mà Giêsu này là Giêsu ở Nazareth, như vậy xem ra cái con quỷ này nó biết được cả chỗ gốc của Đức Giêsu, cái làng quê, cái quê của Đức Giêsu là Nazareth, và anh ấy biết như thế. Và anh gọi tên Đức Giêsu. Và đây là câu kế tiếp anh chị em. Chuyện chúng tôi can gì đến ông? Thế thôi, đến đó là ngừng. Chuyện chúng tôi can gì đến ông? Nếu nói theo kiểu bình thường là mắc mớ gì đến ông? Tại sao ông lại xía vô chuyện của chúng tôi? Chuyện chúng tôi can gì đến ông? Tức là như thế, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Là ma quỷ bỗng nhiên thấy rằng sự hiện diện của Đức Giêsu ngay ở đây, trong hội đường này, sự hiện diện ấy đã là một sự hiện diện có tính đe dọa cái anh thần ô uế này. Chuyện chúng tôi can gì đến ông? Tại sao ông lại dính vào chuyện chúng tôi? Mà Đức Giêsu chưa làm gì nha. Anh chị em để ý là Ngài chưa làm gì cả. Có thể là Ngài cũng còn chưa biết cái anh này là thần ô uế, bởi vì chuyện Ngài đến đây là Ngài để giảng thôi. Đấy, nhưng mà chính cái sự hiện diện của Đức Giêsu ở trong cái hội đường đấy, chỉ cần Ngài hiện diện, chỉ cần Ngài giảng, thì cái anh bị thần ô uế đã cảm thấy mình bị đe dọa rồi. Và anh ta cảm thấy rằng cái nguy hiểm đã rất gần kề. Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi. Như thế thì rõ ràng là kinh khủng quá. Là anh ta cảm thấy rằng rõ ràng cái sự hiện diện này là sự hiện diện có khả năng tiêu diệt. Có một câu hỏi rất nhanh để tôi hỏi xem có ở đây có ai thông minh không ạ? Vâng, hỏi chị đấy. Vâng, đây hỏi chị. Vâng, đấy. Mà ông đến để đọc lại câu này nè. Vừa tôi hỏi anh chị ạ. Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi đọc câu tiếp nha, tôi mới hỏi nha. Mà ông đến tiêu diệt chúng tôi biết ông là ai rồi. Câu hỏi, có gì mâu thuẫn không? Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi biết ông là ai rồi, có cái gì mâu thuẫn? Có ai thấy chưa? Ai thấy được giơ tay ạ?
Thưa cha, ở đây Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, tức là một đấng vô cùng tuyệt đối.
Vâng, được rồi. Vâng, có ai tìm thấy gì hả? Trời, nó hỏi có cái gì mâu thuẫn, nghe vậy bữa cho kỳ vậy đó. Mình phải nhạy cảm nhé.
Đức Giêsu là đấng thánh mà ma quỷ lại là thần, cũng là. Thưa cha, có sự mâu thuẫn là không có can gì đến ông mà tại sao ông tiêu diệt chúng tôi?
Dạ, con thấy rằng là nói rằng là tôi biết nhưng mà lại nói là không can gì.
Dạ thưa cha, câu chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi vừa được xác định, vừa là câu hỏi.
Dạ thưa cha, cái mâu thuẫn ở đây đó là ở ngay câu đầu. Cái người anh chàng này đã la lên là ông Giêsu Nazareth, gọi đích danh tên của Đức Giêsu, mà sau đó lại nói là ông ta biết ông Đức Giêsu là ai rồi.
Thưa cha, con thấy là mâu thuẫn là chỗ mà quỷ mà lại gọi được gọi là thần ô ấy, gọi là thần.
Chỗ này không thấy nói gì hết ta. Đọc thấy một người hơi có trí tuệ một tí thì đều thấy là ủa thôi này, hai cái này sao kỳ vậy ta, không thấy gì hết đó. Trời ơi, ôi như vậy sao mà học văn được. Rồi.
Thưa cha, con thấy mâu thuẫn là Chúa Giêsu chưa làm gì nó mà nó đã la lên là ông đến tiêu diệt thôi.
Có hai chữ trong đó nó mâu thuẫn chứ không phải là chuyện ạ. Rồi, ô, không có ai hết. Nếu mà tôi đọc tôi nhấn mạnh cái là tự nhiên thầy đều thấy à. Ủa sao cái chuyện dễ như vậy mà không ai thấy? Nè, chờ đọc vậy mà không thấy này, nghe nè. Tôi nhấn cái là thôi là tự nhiên là ai cũng trả lời, ai cũng thấy. Ủa sao kỳ vậy ta, đúng không nào? Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Đó vậy. Như vậy nhất là ông nói ra chuyện chúng tôi. À, cái thằng cái tên quỷ ở trong cái anh chàng này nó bảo nó là chúng tôi, tức là đông lắm mày nghe. À, hơi bị đông á, đúng không? Đông rồi, đông rồi, nó nói là chúng tôi mắc gì đâu mà ông tiêu diệt chúng tôi. Sao nó nói tôi biết ông, lại là số ít á, đúng không? Nếu mà nó là chúng tôi biết ông thì là ông á này không, tôi biết ông rồi. Đấy anh em cũng hay nhỉ? Đấy một chi tiết bé như vậy. Như vậy anh chị em thấy là cái anh quỷ này, anh này anh bị quỷ ám, mà hóa ra có thể là đông quỷ ám chứ không phải một người. Rồi có lúc anh nói chúng tôi, cái lúc anh nói tôi, thôi xong rồi, không quan trọng. Vâng, thế thì để cho anh chị em thấy cái nhận xét nó nhỏ như vậy á, nhưng mà phải đọc tinh tế thì thấy. Vâng, nhưng mà không sao. Chuyện chúng tôi thì mà ông đến tiêu diệt chúng tôi biết ông là ai rồi. À, thì tôi biết ông là ai rồi, thì nhiên ông là Giêsu Nazareth thì tôi biết ông là ai rồi. Nhưng ở đây anh ta trả lời ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Đấy, anh chị em thấy như vậy nguyên câu 24. Để tôi hỏi cái câu hỏi của tôi thế nào, tại sao thần ô uế lại run sợ trước Đức Giêsu mà kêu lên như vậy? Thôi giờ anh chị em thử trả lời cái này, mỗi người trả lời sao ai cũng trả lời được hết á, mà cũng hay cũng đúng hết. Vâng, tại sao ma quỷ lại run lên dựa vào câu mà chúng ta mới đọc đó, thì tại sao ma quỷ lại sợ như vậy? Tôi thích nghe nhiều câu nào chắc bây giờ cũng đúng hết, câu vừa rồi là các anh chị không trả lời được.
Tại vì ma quỷ sợ Đức Giêsu đến tiêu diệt.
Đúng rồi, vâng, vì anh cảm thấy là anh biết Đức Giêsu có khả năng tiêu diệt anh. Vâng, chính xác ạ. Có ai trả lời khác không? Cái chuyện đó thì dĩ nhiên rồi.
Dạ, cũng là từ tiêu diệt, nhưng mà cái con nghĩ đó là khi mà Chúa Giêsu bắt đầu công cuộc rao giảng của người thì đó là phép lạ trừ quỷ này, và đó là mở đầu cho việc người loan báo về nước Thiên Chúa. Mà khi nước Thiên Chúa ngự tới có nghĩa là người sẽ tiêu diệt cái nước của Satan, chung là ma quỷ.
Vâng, đúng rồi. Vâng, tức là cái cảm thấy Đức Giêsu đến đem theo nước của Ngài, và nước này làm cho nước của Satan cảm thấy bị đe dọa. Cảm ơn, được rồi. Vâng, đây mời chị trả lời có gì sẽ nói ông thôi.
Ô uế và thánh thiện là không có thể đội trời chung, không có thể đi đôi
không
với
có đội
trời
chung. Tức là ý muốn nói thế nào?
Một là tội lỗi, hai là thánh thiện, thành ra hai cái nó sẽ tiệt một cái. À, chị...
Vâng, tôi cũng đồng ý với cái này. Anh chị em thấy là cái anh thần này, cái anh này bị là bị thần gì nhập ạ? Thần gì? Ôi là sự dơ dáy. Và khi anh ta tuyên xưng rằng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Chữ thánh thiện thì ý là thánh thiện thì không phải là ngược với ô uế đâu. Ngược với ô uế là gì? Chị thấy ngược với ô uế là gì ạ? Đúng rồi, ngược với ô uế là trong sạch, chứ nó không ngược với sự thánh thiện. Nhưng mà dù sao thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng Đức Giêsu ở đây khi ma quỷ thấy rằng Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa thì nó cảm thấy rằng là bị đe dọa.